Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Dạ thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Ân Sủng Vô Hạn, Đời Sống Trọn Lành. Hôm nay chúng ta đến bài số 53. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong thư Ê-phê-sô. Đề tài của loạt bài nói lên hai khía cạnh rất căn bản của la đạo mầu nhiệm trong thư Ê-phê-sô: sự giàu có vĩ đại, cao vời vô hạn của ân sủng Chúa và đời sống giàu có quyền năng ích lợi của những người được cứu trong ân sủng Chúa. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Tình Yêu Chúa Cho Hội Thánh, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong Hội Thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 1 từ câu 20 đến câu 23 và đoạn 5 từ câu 22 đến câu 30 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa qua bài Tình Yêu Chúa Cho Hội Thánh, phần 2. Sau khi tôi có nghe đức tin anh em hướng về Đức Chúa Giê-xu Christ và tình yêu thương đối với các thánh đồ, thì tôi vì anh em cảm tạ không thôi. Thường nhắc đến anh em trong khi cầu nguyện. Tôi cầu Đức Chúa Trời của Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta là Cha vinh hiển, ban thần trí của sự khôn sáng và của sự tỏ ra cho anh em để nhận biết Ngài, lại soi sáng con mắt của lòng anh em, hầu cho biết điều trông cậy về sự kêu gọi của Ngài là thế nào, sự giàu có của cơ nghiệp vinh hiển Ngài cho các thánh đồ là làm sao, và biết quyền vô hạn của Ngài đối với chúng ta có lòng tin là lớn dường nào, y theo phép tối thượng của năng lực mình mà Ngài đã tỏ ra trong Đấng Christ khi khiến Đấng Christ từ kẻ chết sống lại và làm cho ngồi bên hữu mình tại các nơi trên trời, cao hơn hết mọi quyền, mọi phép, mọi thế lực, mọi quân chủ cùng mọi danh vang ra, không những trong đời này mà cũng trong đời hầu đến nữa. Ngài đã bắt muôn vật phục dưới chân Đấng Christ và ban cho Đấng Christ làm đầu Hội Thánh. Hội Thánh là thân thể của Đấng Christ, tức là sự đầy đủ của Đấng gồm tóm mọi sự trong mọi loài. Hỡi kẻ làm vợ, phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa, vì chồng là đầu vợ, khác nào Đấng Christ là đầu Hội Thánh. Hội Thánh là thân thể Ngài và Ngài là cứu Chúa của Hội Thánh. Ấy vậy, như Hội Thánh phục dưới Đấng Christ, thì đàn bà cũng phải phục dưới quyền chồng mình trong mọi sự. Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình như Đấng Christ đã yêu Hội Thánh, phó chính mình vì Hội Thánh, để khiến Hội nên thánh sau khi lấy nước rửa và dùng đạo làm cho Hội tinh sạch, đang tỏ ra Hội Thánh đầy vinh hiển, không vết, không nhân, không chi giống như vậy, nhưng thánh sạch không chỗ trách được ở trước mặt Ngài. Cũng một thế ấy, chồng phải yêu vợ như chính thân mình. Ai yêu vợ mình thì yêu chính mình vậy. Vì chẳng hề có người nào ghét chính thân mình, nhưng nuôi nắng săn sóc nó như Đấng Christ đối với Hội Thánh, vì chúng ta là các chi thể của thân Ngài.
Cạnh thứ hai của sự sống ở trong thân thể nối kết với đầu cũng rất rõ ràng trong hình ảnh này. Đó là Hội Thánh là thân thể của Chúa. Chúa là đầu não, là trung tâm, là nguồn cội của tất cả sự sống trong Hội Thánh, trong thân thể Chúa. Cũng như trong thân thể của chúng ta, đầu là trọng tâm, là nguồn cội của tất cả năng lực trong thân thể. Không có một phần nào ở trong thân thể mà không sống nối kết với đầu, với sự điều động từ đầu.
và với sự sống nối kết trong liên hệ với đầu trong hệ thống thần kinh, nối kết từng chi thể một, từng tế bào một trong sự liên hệ sự sống ra từ nơi đầu là nguồn sống sức mạnh. Đây là hình ảnh mà sứ đồ Phaolô muốn bày tỏ. Đấng Christ là đầu hội thánh và nhờ Ngài mà cả thân thể ràng buộc vững bền. Các phần chi thể giao thông với nhau, tùy lượng sức mạnh của từng phần, từng chi thể trong thân thể nối kết với đầu là nguồn sự sống, thì làm cho thân thể lớn lên và tự gây dựng, sinh hoạt trong sự sống, từ đầu truyền đạt xuống mọi phần của thân thể. Cho nên sự liên hệ với Chúa là đầu, là sự liên hệ trong vâng phục. Như chi thể trong thân thể nối kết với đầu trong sự sống, trong sự liên hệ, trong sự đầu phục, thì con dân Chúa trong hội thánh cũng liên hệ với Chúa trong sự sống, trong sự đầu phục, và từ nơi đó tiếp nhận quyền năng, cách tự nhiên, cách rõ ràng, từ nơi đầu là Chúa đến với đời sống của mỗi người chúng ta.
Cho nên sự đầu phục này không phải là sự đầu phục để mà chúng ta thực hiện những điều mà chúng ta mong muốn, nhưng mà là sự đeo đuổi Chúa và nghe lời Chúa, vâng phục Chúa, bởi vì chúng ta hiểu Chúa là ai. Đời sống của chúng ta nối kết với Chúa cũng là nơi mà quyền sự sống của Chúa đến với chúng ta. Nhưng mà chữ cứu Chúa của Hội Thánh đem chúng ta vào cái môi trường mà quyền năng này làm việc. Đó là khi chúng ta kinh nghiệm ân sủng của sự cứu chuộc của Chúa và sống ở trong ân sủng của sự cứu chuộc đó, thì Chúa làm công việc mà Chúa ban cho chúng ta. Bây giờ Chúa làm công việc gì? Chúng ta thấy đầu tiên là chúng ta muốn trở lại từ cái chữ yêu Hội Thánh và phó chính mình vì Hội Thánh, câu số 25.
Điểm cũng đáng chú ý về văn phạm trong động từ được dùng ở đây.
Phaolô dùng thì quá khứ khi ông dùng chữ rằng Đấng Christ đã yêu Hội Thánh và phó mình vì Hội Thánh. Ở trong nguyên bản có cái thì là khi chúng ta nói về quá khứ mà đã xảy ra một lần xong rồi, không còn xảy ra nữa đó, thì dùng cái thì này, aorist tense. Thì ở đây ông dùng cái thì này cho cả cái chữ yêu và chữ phó. Chúa tiếp tục yêu chúng ta, Chúa không có ngừng lại lúc nào cả. Tình yêu của Chúa đời đời, tình yêu của Chúa từ quá khứ, hiện tại, tương lai, Chúa đã yêu, đang yêu và sẽ chẳng bao giờ ngừng lại trong tình yêu đó. Tại sao ông nói rằng đã yêu và đã xong? Tại vì ông không có nói về tình yêu của Chúa ở trong cái chỗ
cảm xúc phơi bày.
Ông nói về hành động của tình yêu đã được gói ghép một lần mà sẽ không có cái gì vượt hơn cả. Đã kết luận rồi, đã giải thích xong rồi, đã chấm dứt rồi. Ở trong cái chỗ là sự mặc khải lớn hơn hết của tình yêu đã được bày tỏ ra. Đó là Chúa đã yêu Hội Thánh. Chúa đã bày tỏ tình yêu đó một lần đủ cả. Một lần đủ cả. Thì dĩ nhiên nói cho chúng ta suy nghĩ tới hành động của tình yêu mà gom góp tất cả mọi sự trở lại. Đó là tình yêu của Chúa tại thập tự giá. Khi mà chúng ta nói câu đó rồi đó thì chúng ta hiểu trong đầu. Nhưng mà chúng ta thường khi kinh nghiệm tình yêu của Chúa đi qua đời sống của chúng ta, nói Chúa yêu tôi vì, thì chúng ta thường nói về như này gì? Chúng ta nói về hoàn cảnh, hay chúng ta nói về phước hạnh, hay chúng ta nói về sự trả lời cầu nguyện, tất cả những điều đó.
Nhưng đó không phải là chỗ đo lường tuyệt đối hay là chính xác.
Quyền năng của tình yêu chinh phục của Chúa là trong mọi sự khi chúng ta nói tình yêu của Chúa, chúng ta trở lại với thập tự giá Chúa. Chúng ta tới chỗ đối diện rằng tại thập tự giá này, tình yêu Chúa đã được tỏ bày với tất cả quyền năng để giải quyết tất cả mọi chuyện, để đối diện với tất cả câu hỏi, để có thể dẫn chúng ta đi qua mọi hoàn cảnh của đời sống. Tại chỗ này, tình yêu Chúa tỏ bày với tất cả quyền năng để giải quyết tất cả mọi chuyện, để đối diện với tất cả câu hỏi, dẫn chúng ta đi qua mọi hoàn cảnh của đời sống. Chúa đã yêu và đã bày tỏ hoàn toàn. Nghĩa là khi tôi đối diện với vấn đề gia đình, hay tôi đối diện với vấn đề sức khỏe, hay là tôi đối diện với sự kêu gọi của Chúa, đều được giải quyết tại thập tự giá với Jesus Christ. Mà nếu chúng ta không tới cái chỗ đó, chúng ta hỏi những câu khác, chúng ta lý luận chỗ này chỗ nọ, sẽ chẳng có cái quyền năng nào để mà giải quyết được chuyện cho chúng ta, trừ ra tại thập tự giá của Đấng Christ. Cho nên chúng ta có thể dở lại trong Roma đoạn 8, và chúng ta trong cái nội dung của sự hiểu biết đó, câu hỏi của Phaolô đánh mạnh lắm. Khi mà nói về tất cả sự cứu chuộc của Chúa thì sự chắc chắn thì câu 31 trong đoạn 8 thì nói rằng đã vậy thì chúng ta sẽ nói làm sao? Nếu Đức Chúa Trời vừa giúp chúng ta thì còn ai nghịch với chúng ta? Ngài đã không tiếc chính con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó con ấy cho thì Ngài há chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với con ấy cho chúng ta sao?
Ông hỏi rằng chúng ta cần xin thêm điều gì nữa?
Hả? Cái sự ban cho đã ban cho đầy đủ rồi, bây giờ còn cái câu hỏi nào mà không thể trả lời được tại thập tự giá không? Và thưa anh chị em, khi chúng ta đến tại thập tự giá, tôi chắc chắn bảo đảm rằng chẳng có câu hỏi nào mà không thể trả lời.
Không có câu hỏi nào không thể trả lời tại thập tự giá. Không có vấn đề nào mà không thể đối đầu tại thập tự giá. Không có tội lỗi nào, không có thất bại nào mà không thể vượt thắng hơn tại thập tự giá. Không có chỗ nào đòi hỏi Đức Chúa Trời ban cho điều gì khác hơn, lớn hơn, vĩ đại hơn, quý báu hơn là tại thập tự giá. Cho nên đây là quyền năng tối thượng bày tỏ.
Vì chúng ta không tìm câu trả lời tại thập tự giá, cho nên quyền năng của sự sống động này, của sự chinh phục này, của sự bùng nổ này, nó không nằm trong đời sống chúng ta. Đang lo về công ăn việc làm không?
Thì đến và đặt vấn đề tại thập tự giá Chúa. Câu hỏi là nếu Chúa đã chẳng tiếc con mình tại thập tự giá, thì Chúa có tiếc công không lo cho chúng ta sao? Không quan tâm đến đời sống hàng ngày của chúng ta hay sao?
Hãy hỏi cái đó là xong rồi thôi, phải không? Hỏi là Chúa vấn đề công chính thì sao? Chúa nói là đã xử công chính bây giờ, rõ ràng là Chúa giải quyết mọi tội lỗi và trả giá cao, thì Chúa sẽ chẳng để sự bất công nào xảy ra trong đời sống chúng ta. Chúa sẽ xử đoán công bằng.
Trong thời điểm của Chúa, qua phương cách của Chúa, không trong đời này thì chắc chắn trong đời sau. Vì câu trả lời của thập tự giá là câu trả lời trọn vẹn đời đời. Không đo lường trên ngày tháng tạm bợ của đời sống hiện tại, nhưng trong cái nhìn và đo lường đời đời của Chúa. Chúa sẽ đoán định mọi sự công bình cho tất cả ai trong đời Chúa tại thập tự giá Chúa.
Chúa có yêu con, Chúa có tha nỗi tội con phạm mấy chục lần. Vừa xưng xong phạm lại, Chúa nói:
ta đã tuyên bố gì với con tại thập tự giá? Ta chết cho tội bây giờ, ta chết cho tội ngày hôm qua, ta chết cho tội quá khứ, ta chết cho tội hiện tại, ta chết cho tội tương lai. Và ta đã tha thứ một lần đủ cả. Ta đã xưng nghĩa đời đời. Hãy đi và đừng phạm tội nữa. Hãy sống trong sự nên thánh đã được ban cho. Đó là câu trả lời của Chúa tại thập tự giá.
Mà thưa anh chị em, khi chúng ta nối kết vào trong quyền năng đó, thì tôi tưởng rằng chẳng có điều gì mà có thể chinh phục lòng chúng ta, xoay đổi lòng chúng ta, làm cho mình ngã lên ngã xuống được. Vấn đề của chúng ta là quyền năng của thập tự giá đó, chúng ta không hỏi và không đến thôi. Ở đây Chúa nói rằng Chúa đã yêu, xong trả lời rồi. Và tôi tưởng đó là chỗ mà chúng ta phải hiểu rằng quyền lực của tình yêu Chúa, nó không đến khi mà chúng ta nhắm mắt rồi khóc lóc, nó là một cái phần của kinh nghiệm. Nhưng mà khóc rồi, cầu nguyện rồi ra, mà cái khóc lóc đó, cầu nguyện đó không nối với thập tự giá của Chúa, thì chẳng có câu trả lời, chẳng có sự giải quyết. Khóc lóc, đau thương của chúng ta hay là sự vui mừng này kia, tất cả phải ở nơi chỗ mà Chúa trả lời, Chúa đã yêu.
Vì thế sứ đồ Phaolô dùng động từ trong thì quá khứ để tổng kết tất cả mọi khía cạnh của tình yêu đời đời của Đức Chúa Trời đã được bày tỏ ra yêu thương chúng ta trong hành động ban con một của Ngài trên thập tự giá. Cho nên ông khẳng định trong Roma đoạn 8 câu 37 trở đi: vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hậu đến, quyền phép, bề cao hay là bề sâu, hoặc một vật nào, chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Giêsu Christ là Chúa chúng ta. Tình yêu của Đức Chúa Trời đã chứng minh, đã bày tỏ rõ ràng trong Đức Chúa Giêsu Christ tại thập tự giá, và ở đó, một lần đủ cả, đây là chỗ trả lời mọi câu hỏi, đối diện với tất cả mọi sự nghi ngờ, tuyên bố rằng, tôi chắc rằng, tôi tin quyết rằng, tình yêu Đức Chúa Trời tỏ bày tại thập tự giá là câu trả lời toàn vẹn cho mọi sự quá khứ, hiện tại hay tương lai.
Bây giờ khi mà Chúa nói câu đó rồi, thì chữ kế tiếp mà ông dùng là chữ phó. Thì dĩ nhiên là sự phó thân của Chúa ở nơi thập tự giá. Nhưng mà chữ này muốn nói lên một giá cả mà Chúa đã trả để có thể yêu chúng ta. Như Đấng Christ đã yêu hội thánh, phó chính mình vì hội thánh. Và chúng ta hiểu như thế này là sự phó thân của Chúa xảy ra trước khi chúng ta sanh ra, trước khi sáng thế. Chúa đã quyết định phó thân, Chúa đã quyết định có thập tự giá, cho nên nó không tùy thuộc trên bất cứ điều gì nơi chúng ta. Nó tùy thuộc nơi cái tấm lòng vĩ đại hoàn toàn của Chúa. Cho nên chúng ta bắt đầu hiểu sự ban cho của Chúa đó, nó lớn tới nỗi mà chẳng có chuyện gì trong đời sống của chúng ta có thể dao động được quyền năng ban cho này. Tại vì nếu mà sự ban cho đó tùy thuộc nơi mình, thì chúng ta hiểu rằng chẳng là ân điển. Mà hiểu được chỗ đó. Nhưng mà bây giờ chúng ta chưa hiểu chỗ là Chúa phó thân trước khi chúng ta phạm tội nào, và phó thân đủ để có thể
giải quyết trọn vấn đề tội lỗi. Nhưng để hiểu thêm giá cả của sự hy sinh Chúa,
chúng ta muốn để lời Chúa dẫn chúng ta một vài chỗ. Thứ nhất, là ngay trong sự
Chúa đến dương gian hạ sinh làm người,
trở nên làm người. Kinh Thánh nói là đây là một con đường của sự ban cho lớn, một giá cả rất cao mà chúng ta chẳng có thể nào hiểu được. Nhưng mà chúng ta phải bắt đầu suy nghĩ để thấy được là nếu Chúa đi con đường ban cho lớn này thì tất cả mọi điều khác trong đời sống của chúng ta sẽ chắc chắn trong Chúa. Chúng ta mở ra trong Philip đoạn 2, phần quen thuộc câu số 6 tới câu số 8. Ngài vốn có hình của Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ, trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Anh chị em, chúng ta sẽ bước vào trong tuần lễ này suy nghĩ đến thập tự giá của Đức Jesus Christ. Và dĩ nhiên chúng ta sẽ suy nghĩ đến sự đau thương của Chúa, sự thương khó của Chúa. Nhưng mà đó của chúng ta
rất dễ để chỉ chú ý về đau thương thân xác,
máu huyết bởi sự thương khó. Dĩ nhiên cái đó nó lớn lắm, nhưng mà
đó không phải là khía cạnh duy nhất hay là lớn nhất.
Con đường của Chúa đi từ chỗ chẳng coi sự bình đẳng của mình với Đức Chúa Trời, sự tối thượng tối cao của đấng tuyệt đối ở trong đấng vĩnh hằng của tất cả đây, bây giờ chẳng coi mọi sự đó là sự nên nắm giữ, bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ, trở nên giống như loài người, hiện ra như một người, tự hạ mình xuống. Cho nên khi chúng ta hiểu con đường đó đi rồi, giá tuyệt đối vượt bậc như vậy, thì chúng ta thứ nhất là hiểu tội mình lớn như thế nào, thứ hai đó là chúng ta hiểu tình yêu và ân sủng Chúa vượt quá vô biên như thế nào. Điều nãy tôi có nói và cũng nói trở lại là không phải là Chúa chỉ hy sinh thôi, Chúa hy sinh cho đám người chẳng ra gì. Chúng ta nghe câu đó thì hiểu đã quen thuộc rồi, nhưng mà chúng ta hiểu rằng Chúa đã hy sinh trước khi có chúng ta, Chúa đã hy sinh vì biết tội lỗi của chúng ta là như thế nào, và Chúa bày tỏ ra lòng đó chẳng phải vì chúng ta tội nghiệp nó quá, nó khóc nhiều quá, nó khổ nạn quá.
Không, không phải vậy đâu.
Tình yêu đó vượt bậc vô biên khi mà ở trong Roma đoạn 5 câu 7 câu 8 nói là họa mới có kẻ chịu chết vì người nghĩa, dễ thương cũng có kẻ bằng lòng chết vì người lành.
Trong đời sống liên hệ giữa con người cũng có những hành động cao thượng.
Nhưng mà điều không có bao giờ được đó là Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết. Cho nên câu nói là khi chúng ta còn là người có tội thì Chúa đã phó và Chúa đã đi con đường và Chúa đã trả giá này cho chúng ta. Cho nên Kinh Thánh nói với chúng ta là khi chúng ta hiểu điều đó thì chúng ta được chinh phục bởi ân sủng của Đức Chúa Trời. Cho nên khi một người ở trong quyền năng của sự sống ở trong Chúa là một người được chinh phục bởi ân sủng của Đức Chúa Trời. Và tôi có thể nói rằng mọi điều ở trong đời sống chúng ta không xảy ra như Chúa muốn, không đi theo lời Chúa muốn, bởi vì chúng ta không chịu bị chinh phục bởi ân sủng của Đức Chúa Trời. Một người nói rằng tôi không có giờ hầu việc Chúa.
Có thật nói được như vậy hay không?
Với đấng đã đi con đường này, đã chết vì mình, đã đổ ân sủng cho mình như vậy, nếu mà có thể nói được điều đó nghĩa là mình chẳng có hiểu ân sủng của Đức Chúa Trời.
Bận rộn quá không có điều đặn thờ phượng Chúa được ngày Chủ nhật. Chật vật quá không dâng hiến được. Đụng chạm quá với anh chị em không tha thứ nổi. So sánh với hình ảnh tại thập tự giá, so sánh với hình ảnh Chúa hy sinh trở thành người để ban cho ân sủng dư dật cách nhưng không vô điều kiện, thì làm sao nói được những điều đó trừ ra mình chưa bao giờ kinh nghiệm ân điển.
Không thể nói được câu gì hết khi chúng ta hiểu ân sủng của Đức Chúa Trời. Mà nếu chúng ta nói ô con muốn cái này hơn, con đi con đường này hơn, con chọn này hơn, là vì sao? Vì quyền năng của ân sủng Chúa có đó mà chúng ta
chưa được chinh phục.
Làm thế nào để được chinh phục? Không phải là gắng sức đâu. Tôi biết là tôi chưa được chinh phục điều này, để về tôi gắng thêm một tí. Rồi đó dân có 2%, bây giờ phải lên 3% rồi 10%.
Tiến bộ quá, giải quyết vấn đề rồi.
Tới 10% lòng nó cũng vậy thôi. Rồi quyền năng Chúa cũng chả đụng tới. Mình chỉ đổi rồi mất thêm tiền thôi, chứ cũng không có quyền năng gì thêm đời sống. Cho tới khi nào sự khuấy động chinh phục của thập tự giá Chúa, của con đường của Chúa và huyết báo của Chúa bày tỏ cho chúng ta. Ở trong Phi Rơ nhắc cho chúng ta điều đó.
Giá trả tuyệt đối của Chúa cho sự cứu rỗi chúng ta. Giá trả vô cùng.
Phi Rơ đồng 1 câu 18 nói rằng vì biết rằng chẳng phải bởi vật hay hư nát như bạc hoặc vàng mà anh em được chuộc khỏi sự ăn ở không ra chi của tổ tiên truyền lại cho mình, bèn là bởi huyết báu của Đấng Christ dường như huyết của chiên con không lỗi không vít, đã định sẵn trước buổi sáng thế và hiện ra trong cuối thời kỳ vì cớ anh em. huyết báu của Đấng Christ, của Chiên Con Đức Chúa Trời được bày tỏ ra vì cớ anh em. Cho nên chúng ta thấy tóm tắt ở đây là ân sủng đã được bày tỏ ra trước khi sáng thế, đã vì cớ chúng ta, và giá cả lớn là dường nào? Đó là huyết của Chiên Con không lỗi không huyết.
Cho nên đáp ứng với ân sủng Chúa là thấy được thập tự giá, nhưng cũng thấy được cái giá mà Chúa trả tại thập tự giá, và cảm nhận sự nặng nợ vô biên của mình đối với thập tự giá đó, Đấng đã hy sinh cứu chuộc mình tại đó. Cho nên đáp ứng hoàn toàn sâu xa, nối kết trong liên hệ với Chúa, trên căn bản lẽ đạo thập tự giá. Có bài hát nói rằng, con yêu Chúa vì thập tự giá, con yêu Chúa vì giá Chúa trả cho con tại thập tự giá. Yêu Chúa, đáp ứng, biết ơn, nặng nợ, nối kết tấm lòng, vâng phục đáp ứng, đó là thái độ của người thuộc về Chúa và cũng là chỗ nối kết với quyền năng Chúa.
Trên đó chỗ mà tôi hiểu chuyện này và quyền lực của Chúa, sự cứu rỗi của Chúa rành rành trước mắt là chuyện Chúa đã làm, nó chinh phục tôi, thì quyền năng đó đụng tới nắm lấy và dẫn tôi đi trong ánh sáng của Chúa, chứ chẳng phải là tôi phải gắng sức nối kết.
Chúng ta đâu có làm gì được, chúng ta đang chết mà.
Mình đã thất bại bao nhiêu chuyện rồi, anh chị em lúc nãy mình nói là phải về đọc Kinh Thánh nữa.
Chuyện rất đơn giản mà mấy người trong chúng ta có thể làm được.
Cầu nguyện tới đâu? Biết rằng mình chẳng chuẩn bị, chẳng đọc Kinh Thánh rồi.
Thì bây giờ phải làm sao? Chúng ta đến với Chúa, đến nối kết với Chúa, cứ đi theo Chúa, đồng hành với Chúa như là mang ách chung với Ngài, thì ách của Chúa dễ chịu và gánh của Chúa nhẹ nhàng. Và trong ân điển quyền năng của Chúa, con đường đó là con đường của sự yên nghỉ, của sự bình an, của sức mạnh và của quyền năng.
Khi mình tới nối kết với quyền năng rồi, chinh phục rồi đó, thì mình nói là vì tôi muốn biết Chúa của tôi muốn sống cho Chúa của tôi, quyền năng nó nắm lấy chúng ta.
Và chẳng có gì có thể thắng hơn được.
Cho nên thưa anh chị em, khi mà tới chỗ đứng đó rồi thì chúng ta có thể thông cảm, cái chữ đó thì hơi nhẹ, chúng ta có thể nói như là Phaolô xin dở ra trong Galati đoạn 2 câu 20, tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Tại sao vậy? Tôi sống trong xác thịt nhưng mà không phải là tôi sống nữa, tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời. Vì sao? Là Đấng đã yêu tôi.
Để ý động từ trong quá khứ.
Và đã phó chính mình Ngài vì tôi.
Một lần nữa thì quá khứ. Hai động từ được dùng tương tự như trong sách Ê-phê-sô. Ngài đã yêu tôi, Ngài đã phó chính mình Ngài cho tôi.
Ông nói là tôi hiểu thập tự giá của Đức Chúa Trời. Tôi hiểu tình yêu đã được bày tỏ ra như thế nào và tôi hiểu cái giá đã trả cho tôi như thế nào. Cho nên bây giờ tôi chẳng sống gì cho tôi nữa. Tôi không có lý do gì cho sống mọi chuyện gì cho tôi nữa. Tôi sống và lẽ sống duy nhất của tôi là Đức Giêsu Christ, là chính Chúa và tôi sống chỉ vì Ngài mà thôi. Thưa anh chị em, khi chúng ta đi vào chỗ đó và càng đi con đường đó và quyền năng của ân sủng Chúa nắm chặt lấy chúng ta thì quyền năng đó cũng giải phóng chúng ta. Và cho chúng ta có sự sống chắc chắn ở trong Ngài. Còn không đó, chúng ta cộng Chúa thêm trong đời sống mình giống như là
bảo hiểm nhân mạng thiêng liêng đó. Tin Chúa để có bảo hiểm nhân mạng, có gì chết thì về thiên đàng. Nhưng mà về thiên đàng để làm cái gì? Nếu tấm lòng đam mê của mình thuộc dưới đất, bây giờ sống không quan tâm, chả quan tâm gì đến thiên đàng cả, rồi mai mốt về ở cái chỗ mà mình không hề quan tâm tới, thì đó đâu có gọi là thiên đàng cho mình được.
Thiên đàng là nơi tôi đã khám phá tình yêu đời đời của Chúa, tôi khám phá ân sủng kỳ diệu của Chúa và tôi sống hết tất cả sức lực trong đời này và có 10 đời, có 100 đời tôi sống tôi cũng sẽ sống cho điều đó và khi mà Chúa đem tôi về thiên đàng sống đời đời với Chúa.
Đó chính là chỗ tôi khám phá ân sủng tuyệt đối, phước hạnh tuyệt đối.
Giờ mình đi nhà thờ cũng đi được, hát cũng muốn hát, hầu việc Chúa cũng muốn đụng tới thì
chắc tấm lòng không có chọn thiên đàng đâu, chọn cái chỗ bên kia kìa, thích hợp hơn, chứng minh rõ ràng tấm lòng hơn. Ở đó đông người giống mình hơn, cùng một tâm tình hơn, nhiều bạn bè hơn, trong đáng cay và khổ nạn. Cho nên chúng ta hiểu đây là một vấn đề hết sức là cá nhân.
Khi Phaolô nói đó, cho tôi hiểu ân sủng, thì tôi hiểu cho tôi, Đấng đã yêu tôi, Ngài phó chính mình Ngài vì tôi.
Tôi, chính tôi hiểu ân điển, chính tôi đáp ứng với ân điển.
Cứu tôi, tình yêu Chúa không hề vơi.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Ngài thêm sức tôi càng hướng về.